This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Như Tuyền và Việt Tấn mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách, và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 2 giờ cho đến 2 giờ 50 từ phòng vi âm. Như Tuyền mến chào anh Việt Tấn, mến chào quý vị và mến chào chú Trương Minh Ẩn trên đường dây.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả đài 600 AM và hân hạnh làm việc với Như Tuyền về Việt Tấn một tuần
nữa. Dạ vâng, Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến và kính chào thị trưởng Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay, trở lại với Như Tuyền.
Vâng, thưa quý khán giả, như quý vị cũng biết, chú Trương Minh Ẩn là một cựu phi công trong cuộc chiến của Việt Nam, và khi mà định cư ở Hoa Kỳ thì chú đã làm rất là nhiều công việc, từ cảnh sát cho đến thám tử cho đến biện lý tòa, và bây giờ là thị trưởng của thành phố Houghton City. Bây giờ thì chú cũng đang tiếp tục cho cái cuộc vận động tái tranh cử chức thị trưởng của thành phố chú. Nếu quý thính giả trong chương trình có những câu hỏi nào thắc mắc về vấn đề an ninh của cuộc sống từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy chuẩn bị từ bây giờ để gọi vào chương trình nhé. Số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Như Tuyền đã mở đường dây điện thoại nha. Có những câu hỏi nào thì quý vị có thể chuẩn bị để gọi vào. Và chú ơi, trước khi vào chương trình thì chú có những cập nhật gì muốn chia sẻ với quý thính giả hay không ạ?
Cái cập nhật thì chú có nhiều điều quan trọng, nhưng mà để cho anh Việt Tấn xả cái ấm ức một tuần nay đó.
Chú cứ biết anh Tấn lúc nào lên đài cũng có ấm ức gì chứ. Chú đọc được mai của anh Tấn à?
Rồi, vậy anh Tấn nói trước đi.
Đầu tiên thì trước khi xả nhẹ nhẹ thôi nha, đầu tiên thì Tấn giới thiệu về cái kỳ bầu cử của địa phương. Hiện bây giờ quý vị đã thấy tất cả những cái bend ở những cái corner, những cái ngã tư đường và những cái nơi mà người ta có thể cắm được những cái bảng. Thì quý vị thấy là re-elect, rồi Mayor Relax, rồi Relax hay là gì đó. Thì quý vị biết là địa phương của chúng ta đang có cái bầu cử. Và một tới tháng 5 này đó thì hầu như là tất cả những cái địa phương ở trong tiểu bang Texas, sẽ tính thấy là hình tấn xét lên hình như là một tới tháng 5 là ngày chính thức, phải không anh? Đầu tiên anh xin
đúng, đúng, dạ. đúng tất cả.
Vâng, thì đầu tiên là Việt Tấn kêu gọi quý vị đi bầu. Quý vị đừng có nghĩ là chúng ta bầu tổng thống hay là bầu thượng nghị sĩ vào năm 2022. Không, chúng ta vẫn có thể dùng cái sức mạnh của mình để bầu cho những cái vị, những cái chức sắc tại địa phương của chúng ta. Và điều này cũng rất là quan trọng. Thứ nhất là quý vị nếu thích đảng Cộng Hòa, thì quý vị sẽ chọn những ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Quý vị là phái MAGA, thì quý vị sẽ chọn cho những ứng cử viên của phái MAGA, tức là đảng Cộng Hòa. Và chúng ta đi bầu để dùng cái sức mạnh mà chúng ta có được. Một cây thì làm không có lên, nhưng mà cái này là mấy ngàn cây luôn. Chúng ta chụm lại thì thế nào cũng thành một cái sức mạnh rất là vĩ đại. Chính vì vậy cho nên quý vị, Tấn nói đầu tiên là quý vị nhớ đi bầu vào ngày 1 tháng 5 sắp tới đây, thì tất cả những cái địa phương đều đi bầu. Và sẵn đây thì nếu nói đi bầu thì cũng quý vị cũng được biết là thị trưởng Trương Minh Ẩn hiện bây giờ là thị trưởng của thành phố Hà Tâm City, và anh sẽ tức là ứng cử trở lại, thì quý vị có thể đến để mà đi bầu cho Tấn. Chỉ nói là cái quan điểm nào đó mà quý vị thấy thích Đảng Cộng Hòa và thích người Việt của mình trong địa phương có cái tiếng nói, thì quý vị nên bầu cho tiến sĩ Trương Nhẫn. Và nếu mà địa phương của Tấn mà có một người giống như anh Nhẫn thì Tấn sẽ bầu ngay. Giờ Tấn, nhưng mà cái địa phương của Tấn là ở cái thành phố khác cho nên không có bầu được ảnh. Và chúng ta có thể ủng hộ bằng cái cách là Tấn vừa được biết anh Trương Minh Ẩn có một cái website để mà quý vị có thể ủng hộ anh Trương Minh Ẩn từ xa. Chẳng hạn những người ở ngoài ở thành phố mà thấy người Việt mình ứng cử thị trưởng, thì quý vị muốn ủng hộ bằng cái tấm lòng của mình, bằng cái cách quý vị có thể donate, hoặc quý vị có thể vào để mà like, hay hoặc là quý vị ghé qua cái ngày 17 tháng 4 tại Hòa Tâm City để mà ủng hộ cái bữa rally này của anh tiến sĩ Trương Minh Đận tại Nguyên Lợi Hòa Tâm City, phải không anh?
Dạ đúng rồi. Dạ, vâng. Gọi là Sài Gòn Mall.
Rồi mời Như Tuyền nói cái website của anh Đận dùng cho anh Tấn để mà đọc cho quý khán giả biết, là quý vị nào ở xa mà mến mộ anh Trương Minh Ẩn thì có thể vô website đó để mà có thể donate, chỉ là cái tấm lòng và nói lên cái tình cảm của mình dành cho một cái người mà mình yêu thích, và cũng như một cái người mà đã làm cho một cái chính đảng mà mình yêu thích, như là Đảng Cộng Hòa. Và được biết là anh Trương Minh Ẩn là người của Đảng Cộng Hòa, và cũng là theo cái phái MAGA, mà cái phái đó thì cùng hệ với Việt Tấn. Trở lại với Như Tuyền có thể đọc cái website dùng cho anh Trương Minh Ẩn.
Nếu mà ai mà có Facebook á, với chú Ẩn á, thì cũng dễ, còn nếu không á, thì quý vị có thể ủng hộ cho cái cuộc vận động tái tranh cử này chức thị trưởng thành phố Hòa Tâm City của chú Ẩn bằng cách là quý vị cũng có thể là donate ít nhiều gì cũng được hết, thì vào cái trang là gofundme.com, rồi một cái gạch chéo chữ F, rồi một cái gạch chéo nữa, rồi cái chữ Mayor, rồi một cái gạch ngang, rồi DO gạch ngang Ẩn, rồi gạch ngang Trương, rồi gạch ngang re-election. Okay. Đó thì quý vị sẽ donate vào thẳng vào cái trang này được.
Như Tuyền, cái đó thì khó cho đồng bào lắm, thì quý vị chỉ gọi tôi ở cái số điện thoại mà để cho đồng bào gọi vô đó, tức là 682-360-7250.
Yeah.
Thì tôi sẽ thách cái website đó, chỉ tốn vào khoảng chừng chưa tới một phút đồng hồ là xong.
Ở cái này đây, gieo với VM đúng không anh? Nếu mà ủng hộ anh, gieo với VM thôi, gieo, không cần tên tuổi.
Dạ, tôi có cái account gieo, nhưng mà tại vì hồi đó giờ tôi không xài, thì tôi không biết cách xài như thế nào.
Số điện thoại thôi, anh đưa số điện thoại là vô tiền liền à?
Ok.
Rồi bây giờ thì Tấn nói về sơ sơ chút xíu về cái mình xả stress chút xíu. Như quý vị cũng biết là ở biên giới thì khỏi nói rồi. Biên giới thì trong cái thời gian vừa qua là mấy cái ông thượng nghị sĩ nè, của nói về cái tiểu bang Texas thôi. Tới nơi á, mấy ông nói chuyện và mấy ông livestream thôi, nhưng mà bị cái nhóm bên, quý vị thấy trên TV cũng biết là cái nhóm bên cái của cái group của ông White House đó, thì cản không cho quay, quay chỗ nào đứng che chỗ đó, quay chỗ nào đứng che chỗ đó. Như vậy đó, chứng tỏ là quý vị cũng biết là Đảng Dân chủ lúc nào cũng là cái muốn cái bằng che đậy những cái điều mà mình làm, là cái điều đó là điều xấu của họ đó. Họ làm là không tốt, họ che đậy hết thì khỏi nói nữa. Và lấy tiền 87 triệu đô để mà mướn khách sạn, trả tiền cho những cái group của họ đó để mà chi tiêu theo cái kiểu hối lộ, mà cái kiểu như là công khai đó, để mà cho những cái người di dân lộng đó vô 80 triệu, 87 triệu. Trong thời gian vừa qua quý vị cũng biết là họ phân cho cái group đó để mà cho những người di dân lậu nhốt ở trong cái hotel nào đó ở gặp biên giới. Thì số tiền đó ở đâu quý vị biết không? Chúng ta trả, con em chúng ta trả. Cái đó là chỉ một phần nhỏ thôi. Và quay qua với lại một cái điều khác nữa đó, là quý vị cũng biết là họ đã làm những cái chuyện mà che giấu và có thể là chỉ đưa ra những cái chuyện mà khủng khiếp cho người da đen. Giống như là cái câu chuyện của Minnesota, quý vị thấy rồi đó. Một ông cảnh sát tại White House bị một người Hồi giáo da đen đụng chết, thì họ cho là người đó bị mental, đè cái câu chuyện này xuống. Nếu mà cái câu chuyện này một người đó là người da trắng mà đụng chết một cái ông cảnh sát da đen tại White House, quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi phải không? Quý vị sẽ biết là tin tức báo đài nó sẽ đưa lên rầm rộ, rồi nó làm đủ thứ, là biểu tình khắp nơi. Còn đằng này một cái tay Hồi giáo da đen đụng chết một cái ông cảnh sát tại White House, và câu chuyện đó để từ từ giải quyết. Và họ nói rằng cái người này là người bị mental để mà đè nén cái câu chuyện và không đưa lên báo đài nhiều. Quý vị biết là cái mạng sống người da trắng á, là bây giờ là không có matter rồi đó nha, quý vị rõ ràng nha. Và cái câu chuyện của cái người, cái tay da đen mà chết tại Minnesota bây giờ đó, nó đang thổi phồng lên khắp nơi trên tất cả những cái mặt báo, khắp nơi trong các cái đài, mà quý vị biết là cái đài mà nói ngược á, là cái đài nói sự thật không đó, tức là đài CNN nói sự thật với đài NSNBC, rồi quý vị mở ra là thấy về những cái bạo động tại Minnesota, họ đưa lên rầm rộ. Và quý vị thấy điều gì, tại sao mà câu chuyện gì kỳ vậy? Rõ ràng là hai cái câu chuyện nó xảy ra mà anh vẫn thấy rõ ràng, có phải là họ đang làm chính trị bởi một cái điều gì nữa không thưa anh?
Cái đó không phải chỉ cần xảy ra những thành phố khác, ngay cả cái thành phố tôi đó, là một ứng cử viên người dân chủ thành ghế số 1. Thì ứng cử viên này á, một tháng trước á, thì chúng tôi find out là ứng cử viên này đã bị ở tù mấy lần. Rồi á, chúng tôi có cái record là đăng ra trên mạng social media. Thì ngày hôm nay khi tôi vô tôi check cái record đó, hoàn toàn cái người này không có tên tuổi trên đất Mỹ.
Wow.
Tại vì á, thường thường khi mà check cái đó đó, ví dụ như nói là Việt Tân, thì cái người nào Việt Tân, Việt Tiên đồ nó cho thấy hết. Còn đây hoàn toàn là không record gì hết. Thì thấy cái sự sức mạnh của một cái tên tranh cái chức nghị viên thành phố mà nó còn kinh hồn như vậy nữa. Thì ngày debate của tôi là ngày thứ ba tuần rồi á.
Dạ vâng.
Đối đầu với cái thằng mà ranh thị trưởng với tôi thì nó không có ra. Còn mấy tên, cái tên đó thì ra, tôi có hỏi một câu trước khi lên bàn, tôi hỏi một câu, mày đã từng bị bắt chưa? Nó nói tôi là không có. Đó là nói láo. Hiểu không? Thì vì hiện tại giờ tôi cũng đương để coi bên bầu cử làm như thế nào. Tại vì một khi nói láo là có thể đưa đến nhiều cái chuyện gọi là nó không hay lắm đâu. Thì như vậy đó, làm sao có ai lấy được hồ sơ của một người mà mất hoàn toàn không? Chỉ có cái sức mạnh từ những người ở tại địa phương này mà nắm cái bộ máy chính quyền, hoặc là liên hệ tới Washington DC để rằng tôi không muốn thấy thằng này cái record đó. Thì quý vị thấy không, chỉ địa phương thôi mà cái sức mạnh còn ghê vậy, thì huống chi mình lên tới tiểu bang và liên bang. Do đó chúng ta bây giờ nên đề phòng. Tại vì chúng ta, bởi vậy khi quý vị vừa nhận được cái check 600.000 tư, quý vị mừng lắm. Nhưng mà quý vị nhớ kỹ nha, không có cái gì mà tiền gọi là tiền chùa cả. Nuốt vô rồi phải trả dài dài trong cuộc đời mình trong 4 năm. Ok.
Và vấn đề mà nói về hai cái vấn đề mà câu chuyện xảy ra thì quý vị không cần nhìn vô, quý vị cũng biết rồi. Và quý vị đã bỏ phiếu ủng hộ đảng Dân Chủ, ok. Thì cái đó là một quan điểm của mỗi người, không sao. Nhưng mà Tấn thì Tấn ủng hộ đảng Cộng Hòa, Tấn đưa ra những cái câu chuyện mà quý vị thấy có thật. Chứ không phải là mình đưa ra mình giống như mình là phe hay mình binh Cộng Hòa, binh ông 45 rồi ông Tổng thống cũ của mình. Rồi mình đưa ra những cái điều đó là mình giống như là mình xuyên tạc hay là mình ngậm máu phun người. Những câu chuyện nó rang rang đấy. Quý vị biết là khi quý vị ủng hộ cái vấn đề mà Black Lives Matter, đúng, chúng ta có quyền ủng hộ. Nhưng mà khi chúng ta ủng hộ thì chúng ta phải hòa đồng vô dung trong cái dòng đó. Tức là quý vị có thể dời nhà qua cái khu Black Lives Matter quý vị ở. Hoặc là quý vị có thể dọn qua Minnesota. Quý vị ở với cái dòng người đó. Vì sao? Đây là nước Mỹ mà quý vị có thể làm những cái điều đó. Thì Tấn chỉ là giống như là ủng hộ cái ý kiến của quý vị. Và quý vị đã ủng hộ như vậy thì quý vị phải ủng hộ hết mình. Từ cái lá phiếu của mình cho Dân Chủ, quý vị phải hòa đồng luôn với những tiểu bang Dân Chủ. Là chúng ta về những cái tiểu bang nào Dân Chủ chúng ta sống. Chứ ở đây nghe Việt Tấn nói chuyện hoài cái cứ mệt quá. Cứ ủng hộ đảng Cộng Hòa là giống như là cứ xuyên tạc như thế này như thế kia. Thì Tấn chỉ nói cho vui thôi, là chúng quý vị phải suy nghĩ lại là điều gì đang xảy ra ở nước Mỹ. Quý vị có tiếng nói để mà có thể là tự do ngôn luận của quý vị hay không? Quý vị có tiếng nói để mà quý vị làm những cái điều mà trong cái giống như là hiến pháp hay không? Việt Tấn thấy là gần như 50%, nếu mà quý vị là người của đảng Cộng Hòa, có thể quý vị bị limit vì dòng những cái dòng chính của media đó, thì quý vị sẽ bị limit, bị lấy đi, bị ngắt, bị không cho nói là cái lời nói của quý vị nguy hiểm cho xã hội. Nó có quyền lấy cái tiếng nói của quý vị đi. Và cái này là cái gì? Cái đó là an ninh, Việt Nam kêu là an ninh mạng đó. Và cái điều xảy ra trước mắt là Tổng thống Trump cũ đó lên mà nói cái gì, là nó có tìm mọi cách để mà nó ép cái video đó. Mà cái đó là cái quyền của nó nha quý vị. Nó ép như vậy mà không được nói cái gì hết là vì sao? Là cái gì, cái tu chính, cái bản gì mà 230 của nó đó anh, là nó đã binh vực tụi nó ở cái mức đó. Thành ra khi mà tổng thống cũ á, mà được 4 năm á, quý vị sẽ thấy chuyện gì sẽ xảy ra đối với cái 230, cái bằng cái này là add on lên, nó không phải là hiến pháp ha anh. Kêu là cái tu chính án 230 là mai mốt sẽ được lấy ra. Mà khi mà đã được lấy ra rồi đó thì quý vị sẽ biết là tụi nó sẽ không có muốn để điều đó xảy ra. Chính vì vậy cho nên cái kỳ bầu cử mà của năm 2022 sắp tới đây đó, nó sẽ dễ sợ lắm. Giữa một cái đảng Cộng Hòa, một cái phái MAGA và cả một cái group truyền thông dễ sợ, và những cái sự tấn công ngầm của những cái trường phái từ nước ngoài, giống như là từ Trung Quốc, nó sẽ ủng hộ bên cái nhóm của đảng Dân Chủ để có thể hạ bệ đảng Cộng Hòa. Và khi mà cái bầu cử mà xảy ra đó, thì quý vị biết là bầu cử địa phương kỳ này, như chúng ta thấy là ở một cái thị trưởng của Cộng Hòa ở một cái vùng nào đó, thì cái luật bầu cử ở đó, họ có cái quyền lực riêng của họ, phải không thưa anh? Như là cái này anh Trương Bình sẽ nói với quý vị nghe. Thành ra cũng rất là quan trọng. Thành ra 1 tháng 5 này á, Việt Tấn muốn là quý vị đi bầu. Và quý vị nhớ, chúng ta là trường phái của đảng nào MAGA, thì quý vị nhớ bầu cho đảng Cộng Hòa. Và nếu mà quý vị của đảng Dân Chủ thì quý vị có thể bầu cho đảng Dân Chủ. Tuy nhiên Việt Tấn vẫn nói với quý vị rằng nếu mà bầu cho đảng Dân Chủ thì quý vị phải chấp nhận những cái gì mà họ đang che giấu. Và đảng Dân Chủ vẫn là một cái đảng thích bóng tối, thích những cái sự gian dối. Và đảng Cộng Hòa cũng như cái trường phái MAGA là trường phái nói thẳng và muốn cái gì cũng ra ánh sáng. Luôn cả cái vấn đề mà bầu cử mà cần phải ID đó, mà họ cứ phải làm ra những cái trò là không được, như thế này như thế kia. Mà cái điều mà đảng Cộng Hòa đang muốn là sự thật. Tức là những người nào cầm lá phiếu của mình đúng là người đó có quốc tịch, và đúng người đó là người có hợp pháp để mà được đi bầu. Còn đảng Dân Chủ thì không, ngược lại. Và hiện bây giờ thì chúng ta sẽ sống với rất là nhiều người không có giấy tờ ở từng tiểu bang, và nhất là những cái nơi gần biên giới, giống như ở Texas thì những cái khu vực biên giới bây giờ rất là nguy hiểm. Họ qua lậu được một xe mà chúng ta bắt được thì chắc chắn có 10 chiếc xe đã qua được lậu rồi. Họ bắt được 100.000 người thì chắc chắn quý vị biết rằng 500.000 người đã đi vô trong nước Mỹ. Trở lại bên trường nào.
Ok.
Chú ơi, cho phép chương trình đón một vị thính giả chờ cũng khá lâu trên đường dây chút được không chứ?
Được.
Dạ, xin được mời ạ.
Hello.
Dạ vâng, xin chào. Dạ, chị có câu hỏi gì không chị?
Hôm cách đây hơn tuần lễ, tôi có điện thoại cho anh Ẩn để tôi hỏi cái vụ mà... Tại vì tôi không có ở Hampton City đó.
Dạ.
Thành ra tôi muốn cái bằng gì là fundraising đó. Mà tôi không biết, tôi vô website không có... Họ cứ hỏi information nhiều quá, tôi sợ không biết là có phải không. Rồi gửi tùm lum cái information ra rồi mai muốn mess up cái credit của mình. Thành ra tôi gọi mà... ở trong cái message của anh nó full rồi, tôi không có gọi được. Bây giờ
để tôi đi lấy không? Chị biết ha, tôi thông cảm với vấn đề này là hiện tại đó, tôi vừa làm thị trưởng, tôi vừa ứng cử thị trưởng trở lại, và tôi vừa tổ chức 30 tháng 4 cho cộng đồng ta răng. Thành ra chị biết một cái khối óc mà nó già bảy mấy tuổi rồi mà phải handle vậy, chị thông cảm. Để tôi đi lấy bớt cái message đó. Nhưng mà bây giờ chị cho tôi, xin lỗi, chị cho tôi số điện thoại đi, tôi gửi cái link nó vô đó. Rất là dễ dàng. Hoặc là chị có thể gửi tại qua văn phòng tôi, nhưng mà đừng gửi văn phòng tôi, tại cái này riêng tư là ấy. Do đó chị có thể gửi địa chỉ nhà tôi, hoặc là chị muốn vô cái link thì vô cái link. Chị muốn cái nào?
cái nào cũng được hết anh ạ.
Ok, anh cho tôi số điện thoại chị đi.
Số điện thoại của tôi là 469.
Dạ rồi.
951-7256.
72 mấy vậy?
56.
Dạ, xin lỗi chị tên gì?
Dạ Kim ạ.
Kim, chị Kim. À, và cái ngày thứ bảy này tôi tổ chức một buổi tại Nguyên Lợi. Chị ở thành phố nào chị Kim?
Dạ tôi ở Đà Lạt anh.
Dạ nếu mà có bạn bè rủ xuống ở đâu tới cũng được hết. Có ca nhạc, có mấy em trong cái đội vũ của Nguyên Đàm đó. Rất là hay. Dạ múa lân đồ này kia vui lắm. Giống như mình đi chơi, thay vì mình đi chơi sở thú cũng phải mua vé. Đi chơi chỗ nào cũng mua vé. Mình xuống đây mình vừa gặp được đồng hương của mình, vừa là ủng hộ chúng tôi thì là một cái tấm lòng rất là tốt. Xin chị 11 giờ ngày thứ bảy để tôi thách cho chị cái brochure luôn nha, cái fly á.
Dạ.
Nó chảy lên. Dạ.
Tôi rất là ủng hộ anh. Dạ. Nhưng mà tại vì tôi không có ở chung một cái thành phố đó.
Dạ rồi, cảm ơn chị rất nhiều. Nhưng mà dạ, chị trước sau cũng phải có bạn bè ở thành phố này kêu họ đi bầu. Dạ. Cảm ơn chị.
Dạ cảm ơn.
Cảm ơn cô đã gọi vào nhé. Dạ vâng, chào cô. À, xin được mời một vị tiếp theo. Hello. Hello.
Cô bạn máy nhỏ giùm cô ấy. Hello.
À, đầu tiên thì quý vị vui lòng giúp chương trình một điều, đó là vặn nhỏ cái radio bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thôi nha. Hello.
Yeah.
Dạ xin chào.
Dạ okay. Chương trình của tiến sĩ ổng giờ đang là giờ phút này phải không?
Dạ đúng
rồi. Dạ tôi có thắc mắc để tiếp chuyện với lại tiến sĩ ổng được không?
Dạ mời chú ạ.
Dạ thưa nói đi anh. Dạ chào anh tên gì?
Dạ chào, xin chào tiến sĩ ổng, tôi ông kế võ đây. Bây giờ tôi xin có một cái thắc mắc để đạt lên anh để anh giải thích.
Dạ.
Dạ. Thí dụ bây giờ đó, thí dụ như bây giờ đó, tôi là người có được phép mang súng. Dạ, có dạ, license mang súng.
Dạ rồi.
Thì tôi gặp một cái người hung thủ nó tấn công tôi.
Dạ.
Rồi tôi rút súng. Nó cầm súng hoặc là nó cầm dao. Và nó hăm dọa tôi là nó muốn kêu tôi. Thì tôi rút súng tôi bắn liền.
Dạ.
Tôi bắn nó, ok. Trong cái hai trường hợp mà tôi thắc mắc với anh ẩn là gì? Là nếu tôi bắn nó chết thì cái pháp luật đối với tôi ra sao? Và dạ, nếu mà tôi bắn nó không chết, nó bị thương, thì trường hợp nó diễn tiến như ra sao? À, xin anh giải thích cho tôi cái điều đó.
Dạ bây giờ tôi ráng cố gắng giải thích thiệt nhé, tại vì nó là một câu chuyện của anh hỏi nó dính dáng rất nhiều luật. Ví dụ như anh có bằng mang súng hay anh không có bằng mang súng không phải là quan trọng. Quan trọng là chỗ ví dụ anh không có bằng mang súng, cảnh sát thường thường top lại anh cái thấy anh có cái súng nghe không, thì đương nhiên anh sẽ bị bắt về tội mà súng không có bằng. Nhưng mà thí dụ như anh có bằng mang súng mà anh nhớ cái, chỉ nhớ cái câu này giùm tôi: khi nào sinh mạng anh hoặc là cái người thứ ba, cái người khác đang bị đe dọa, anh có quyền dùng khí. Mà khi dùng vũ khí đó, tôi đã nhắc đồng bào rằng thí dụ như có ra tòa, tôi dùng vũ khí đây để ngăn chặn người này đừng làm cho tôi bị thương nặng hoặc là có thể giết tôi. Chứ không phải là tôi nói nó vừa cầm cái súng ra tôi bắn cho thằng này chết, trời tôi bắn liền á. Những cái câu đó là những cái câu trong tòa đừng nói. Mình dùng vũ khí là dùng để stop. Nhưng hỏi stop tại sao mày không bắn chỉ thiên mà mày bắn ngay ngực? Là tại vì luật lệ ở tại Texas không cho bắn chỉ thiên. Ví dụ như thằng ăn cướp anh bắn chỉ thiên cái đung, nó bỏ chạy xong xách súng chạy mất. Thằng ăn cướp bị bắt mà anh bị cái tích kịch 500 đồng. Tại vì bên Mỹ không bắn chỉ thiên. Hỏi tại sao vậy, anh không bắn chân, bắn cẳng mà bắn ngay cái ngực? Là tại vì cái lồng ngực là to nhất, cái đầu thì lắc qua lắc lại, tay chân thì rung trái rung phải, chân thì nó chạy bắn không trúng. Mà nếu tôi bắn không trúng nó có thể nhào lại nó giết tôi. Rồi bây giờ cái câu hỏi anh á là tùy theo hoàn cảnh, và khi mà anh nói anh bắn người đó rồi cảnh sát sẽ lại hiện trường đo dấu đạn, đầu đạn đi và cái tầm đạn anh bắn từ đâu xuống, chúng tôi biết hết, hiểu không? Thì nhưng mà giảng cái này lâu lắm, nhưng mà chỉ có một cái tôi nói cho anh nghe. Ví dụ một người vừa nhào tới anh mà họ có súng trên tay, đầu tiên là tôi bắn cái rầm chứ không nói gì hết. Hiểu không? Còn ví dụ như anh thấy một đứa trẻ 10 tuổi cầm súng, tìm chỗ núp đi. Tại đứa trẻ có thể nó bắn không bằng người lớn. Nhưng mà khi nào sinh mạng anh đang nghĩ rằng tôi không bắn thằng này, thằng đó bắn tôi chết, thì anh phải bắn. Anh hiểu không? Còn bây giờ, trường hợp họ cầm cái dao, nó khác hơn à. Nếu họ cầm cái dao họ đứng ra 20 mét, 20 feet, mà anh ở đây vừa thấy móc cái dao ra anh bắn cái đùng á, thì tùy theo mọi thông đoàn nghĩ rằng anh bắn quá sốt. Nhưng mà nếu anh biết rằng cái cậu mà cầm cái dao này á, có đai đen, thái cực đạo, không thủ đạo hay là vợ thiếu lâm, thì 20 feet không gọi là ngắn. Nhớ nhau, khác nhau à. Tại vì cậu đó có thể bay lại mà trong khi móc cái súng chưa kịp, họ đã đá, đâm mình chết rồi. Đó là tùy trường hợp. Ok. Do đó cái câu hỏi của anh á, hôm nào tôi sẽ có một cái buổi mà mình chuyên môn nói về vấn đề này để cho đồng bào gọi vô. Tại vì anh một cái trường hợp không thể trả lời cho trường hợp khác được. Thành ra đây là tôi trả lời chung chung và nhắc lại cái câu đầu tiên. Khi nào anh thấy sinh mạng anh hoặc sinh mạng người thân hay cái người mà anh thấy đang bị đe dọa, có thể bị giết chết hoặc bị làm trọng thương nha, chứ không phải làm thương gây thương tích mà gọi là trọng thương, tức là gọi là serious body injury và hoặc là death, thì được quyền dùng deadly force. Ngay cả luật của tiểu bang cho phép anh dùng súng giết người đó, nếu người nào vô trong tài sản anh mà phá bằng đêm, ví dụ như vẽ trong bức tường anh, gạch xe anh là anh được quyền bắn. Người nào vô gấp đồ nhà anh trong giường hay là ở đâu cũng vậy. Tại vì khi mà ăn cắp là mấy ngoài, còn khi cạy cửa vô là burglary, là cạy nhà. Cái đó khác à. Còn trong lúc anh ngủ trong nhà, nằm nhà, giật mình thấy cái mặt nó không phải là con mình, vợ mình, chồng mình á, thì xin lỗi, tôi mà ngóc đầu dậy mình thấy cái mặt lạ là đầu tiên là cái súng này đầu nằm tôi bắn liền. Ok. Còn á, trên đất Mỹ, một khi mình dính dáng vô bất cứ vụ bắt nào, dù đúng hay sai, anh cũng phải ra đại bồi thẩm đoàn. Tôi dịch từ cái tiếng gọi là grand jury. Đó là 12 người. Họ ngồi đó sau khi đọc xong báo cáo cảnh sát lời khai của anh. Có thể họ kêu anh ra ngoài tòa. À, cái phòng riêng chứ không phải là cái tòa, cái chỗ của đại bồi thẩm đoàn. Thì họ sẽ hỏi những câu rồi 12 người đó sẽ quyết định là có nên đưa ra tòa không. Nếu 12 người đó bỏ cái vấn đề đó thì anh không cần ra tòa. Nếu 12 người đó đồng ý để nói là tôi thấy chuyện này nên đưa ra tòa thì lúc đó anh vẫn chưa phải là bị tội. Nhớ nha, họ chỉ là không quyết định được là anh có tội hay không có tội, do đó không muốn đưa ra tòa thì phải ra tòa. Thì khi ra tòa đó thì không có gặp đại bồi thẩm đoàn, mà anh sẽ gặp bồi thẩm đoàn. Bồi thẩm đoàn đây là 12 người hoàn toàn không biết chuyện gì hết xảy ra. Họ sẽ ngồi đó làm tòa, ông chánh định làm 12 chánh án để quyết định số phận của anh. Rồi bây giờ, ví dụ như anh bắn người đó đúng đi, thì họ đầu tiên lấy súng để coi cái nòng súng anh có trùng với viên đạn. Bên đất Mỹ này nó khác hơn Việt Nam. Việt Nam một khi thấy cái thây mà trôi trên sông, không cần khảo nghiệm cũng nói là chết trôi. Khi người đó thấy vô nhà người ta, biết đâu nhiều khi tình địch với nhau kéo đầu vô nó đã đánh chết, thì nói ô tại mày vô mày chọc vợ người ta, tao quýnh. Bên đất Mỹ này cũng có cái đó, nó phải đi cho đến cuối cũng được. Thì tôi không nghĩ là tôi có nhiều thời giờ để giảng nghĩa thêm. Nếu anh có thắc mắc trong cái phần 2 đó, thì anh hỏi thêm thì tôi sẽ giảng nghĩa thêm cho anh. Mà không hiểu bao nhiêu đó, anh có khái niệm về vấn đề là bắn hay không bắn không?
Dạ, cảm ơn chú rất là nhiều. À, đã giải thích với lại chú thính giả vừa rồi, thì đến đây thì thời gian của chương trình phần nhất chắc phải xin phép tạm dừng. Mời chú uống tách trà nghỉ ngơi, rồi sau phần giới thiệu thương mại, chương trình sẽ nối điện thoại với chú cho phần tiếp theo, chú nha.
Rồi, cảm ơn. Dạ. Như Tuyền, Như Tấn.
Dạ vâng, chào anh, chút xíu trở lại.
Và Như Tuyền cũng mong là quý thính giả giữ những câu hỏi nào mà quý vị chưa kịp hỏi trong phần 1, thì phần 2 Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị. Vâng, thưa quý thính giả, Như Tuyền chân thành cảm ơn quý thính giả rất nhiều, vẫn tiếp tục giữ làn sóng. Và bây giờ thì phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách trở lại cùng quý vị. Và như Tuyền cũng cảm ơn chú đã trở lại với chương trình trong phần tiếp theo. Chú ơi.
Dạ.
Dạ, chú nghe được tiếng như Tuyền với anh Việt Tấn rõ phải không?
Nghe rất lớn.
Dạ, nghe rất lớn. Đó là anh Tấn chưa lên tiếng rồi nha. Dạ chú. Trong phần nhì này thì như Tuyền mời chú chắc một lần nữa chú có thể là chia sẻ lại địa điểm trong cái sự kiện ngày thứ bảy này mấy ngày nữa chứ. Dạ.
Ok. Tức là 11 giờ thứ bảy này sẽ có buổi của tôi ra mắt và có múa lân, có vũ, ca thì nhạc Mỹ và có những ứng cử viên lên nói vài lời cũng như là những người ở trong vùng đó lên cũng phát biểu vài lời trong cái sự ủng hộ cái tôi. Thì như quý vị biết trong cái thời gian này á, cái sự mà kỳ thị người Á Châu nhiều lắm. Do đó cái chuyện mà ví dụ như quý vị đừng ngại ngùng, ví dụ quý vị nói tôi muốn giúp đỡ ông Ẩn trong vấn đề tranh cử này 5 đồng cũng được, 10 đồng cũng được, tôi cần cái tên thiệt là đông để cho họ thấy rằng đứng sau lưng tôi là một cái tập thể của Á Châu rất là mạnh. Thì từ mấy lâu nay có một số quý vị nói tôi ở xa tôi không biết làm cái gì, thì giống như Việt Tấn nhưng như Tuyền cũng nói đó, thì quý vị có thể có hai cách giúp đỡ. Thứ nhất là có đồng bào ở trong vùng của tôi khuyên họ đi bầu. Cái thứ hai quý vị có thể donate, tại vì cái tiền này không phải là do tôi xài, không có xài được cái gì hết á, và tiền này đi dùng vô những cái chi phí mà về bầu cử. Nếu mà tôi đụng một đồng bạc vô đây là quý vị biết là bên Mỹ này là ở tù. Do đó quý vị cứ tin tưởng rằng cái đồng bạc mình đưa ra để cho người ta biết. Nhưng mà có nhiều người nói câu mình cho ít kỳ quá. Dạ không, 5 đồng, 10 đồng, 20 nó bao nhiêu cũng được hết á, thì cái lòng mình để giúp đỡ cho người ta thấy nguyên một cái tập thể cộng đồng Việt Nam giúp đỡ một người thị trưởng Việt Nam trong công việc làm ở tại thành phố Hồ Tầm City. Xin cảm ơn quý vị. 11 giờ nha, ở tại chợ Quyền Lợi, tức là bên Arlington thì bến thành Plaza, bên đây là chợ Quyền Lợi Hồ Tầm City, ngay cái parking lot ở ngoài. Tôi nghĩ rất là rầm rộ và vui vẻ lắm. Tôi đã đặt 600 cuốn chai giò đầu tiên và một có thể cả ngàn nữa. Nhưng mà tùy theo số người đến và 200 đồng tiền bánh mì. Bánh mì mà bánh mì thịt chứ không phải bánh mì không. Bánh mì không mà 200 đồng thì chắc ăn chết bỏ. Rồi sau đó quý vị đến gặp chúng tôi và thêm một lần nữa là sau khi cái tiệc của tôi xong á, cái buổi rao ly của tôi xong thì chùa Hương Đạo ở tại Phú Quốc sẽ phát đồ ăn. Nếu quý vị mà muốn lái xe sắp vô cái hàng đó thì xe nào vô trước, gọi là first come first serve, từ ngày nào tới trước thì lấy trước cho đến khi nào hết thôi, thì mình sẽ làm công khai chuyện. Quý vị có thể travel đi xa thì ở hơi xa đó chạy xuống Hoa Tầm City để biết Hoa Tầm City ở đâu, chợ Quyền Lợi người Việt Nam như thế nào, cũng là một cái vui phải không Như Tuyền ha?
Dạ đúng rồi chứ. Chứ rồi, cho Như Tuyền à, hỏi lại là có phải chợ Nguyên Lợi nó nằm ở trên đường Belknap Street không chứ?
Dạ đúng, đúng tức rồi. Là đúng là xa lộ 377 Belknap Street. Và nếu quý vị bỏ vô chữ chợ Nguyên Lợi hoặc là Nguyên Lợi Market thì Google sẽ chỉ tới đó.
Dạ, cho chắc chắn để biết là đúng cái chợ Nguyên Lợi này. Dạ vâng, từ 11 giờ mình có đến mấy giờ không chứ?
Dạ không, đến mấy giờ cũng được. Còn những người nào mà muốn giúp đỡ trang trí sân khấu giả chiến rồi đó,
dạ,
thì Lợi đó thiếu gì chuyện làm. Chú thì phải lo là lo rồi máy phát điện đồ, chú mua đồ cũng cả bữa đó giờ cũng bộn bạc à, hiểu không?
Như vậy là thì, 11 giờ là bắt đầu cho cái buổi event này, nhưng mà nếu mà ai muốn giúp đỡ những cái công việc làm sân khấu đây này nọ có thể đến sớm hơn phải không chú?
Dạ sớm, ví dụ như có một số anh chị em đến 9 giờ,
dạ,
thì tới đó thì thời tiết rất là đẹp. Theo thời tiết bữa nay nhìn đó thì ngày mai mưa lớn nhưng mà ngày mốt thì tạnh. Đó là cũng là một sự may mắn. Quý vị đến đây thì gặp đông đồng bào rồi cũng vui vẻ, chứ quý vị đâu gặp người Mỹ cũng nhiều lắm. Dạ, cảm ơn quý vị.
Dạ vâng. Nhắc lại là nếu mà quý vị ở trong vùng Hoa Tầm City thì ghé qua chơi cho vui. Và đây là cái ngày thứ bảy 11 giờ. Còn Việt Tấn thì ở xa lái xe một tiếng đồng hồ thì ngày hôm đó thì kể như là vợ đi làm, Mình thì ở nhà coi baby. Không biết là
baby. Mới có baby nhỏ hả?
Baby là thằng nhỏ. Mà thằng nhỏ không biết nó có chịu đi. Nếu không chịu đi mình phải đi gửi. Cho nên em không biết là ngày hôm đó là em thứ 6 em phải plan trước. Nhưng mà em sẽ dùng do the best. Tức là cố gắng dành thời gian để mà tới bên đó.
Mình bé nhỏ bé lớn vậy dẫn xuống giống như là mình đi chơi vậy thôi chứ không có gì.
Dạ vâng, em biết mà. Em biết mà. Nhưng mà mấy... anh có nhiều khi có con mà gửi mà nó không chịu gửi là mình phải xách nó đi, mà xách nó đi nó không chịu đi nữa đó thì anh biết là nó sẽ khóc.
Ok
từ...
thì nếu nó không chịu đi tấn nó rồi bây giờ tôi mở cửa cho mày xuống đây đứng cho tao về.
Thì em sẽ cố gắng là có mặt trong cái ngày 17 tây tháng 4.
Dạ đến chơi rồi, cảm ơn.
Dạ vâng, thì cố gắng như vậy.
Hôm nay nhắc lại đó là bà 24 tháng 4 á thì tổ chức ngày quốc hận ở tại Bến Thành Plaza. Do tôi làm trưởng ban tổ chức thì bắt đầu là 1 giờ trưa. Mời tất cả quý vị chưa từng tham dự cũng như đã từng tham dự thì nên tham dự tầm ngày nào đó. Chúng ta sẽ không có thấy được những buổi tổ chức này nữa. Ai cũng lớn tuổi hết rồi. Xin cảm ơn quý vị. Còn đi được thì đi nha. Chứ đừng đợi tới lúc nằm trên giường hối tiếc. Rồi, cảm ơn.
Dạ,
nhất
cảm ơn chị
lớn tuổi. Dạ.
Rất là nhiều. Bây giờ chắc để xin phép rồi. Mời một hai vị đang chờ trên đường dây nha. Hello, rồi, xin được rồi. Mời một vị ạ. Hello.
Dạ, hello.
Dạ, chào anh. Xin cho biết tên và cho ý kiến luôn.
Dạ, em không có ý kiến vậy. Em chỉ muốn ủng hộ cho chú Ẩn. Mình cho chú Ẩn ra đề cử thôi mà em không có biết làm sao gọi cho chú Ẩn.
Ok. Bây giờ đó, anh cho tôi số điện thoại đi.
972.
Rồi.
975.
975.
8474.
8474. Quý vị nào sẵn đây nhắc luôn, nếu quý vị nào, xin lỗi em tên gì trước đi.
Dạ em tên Phúc.
Phúc, cảm ơn Phúc. Quý vị nào mà muốn ủng hộ trong vấn đề ứng cử của tôi đó, thì quý vị gọi lại số điện thoại 682-360-7250. Tôi sẽ cho quý vị cái website vô rất là dễ, chưa tới một phút đồng hồ quý vị làm xong và rất là safe. Không bao giờ mà quý vị mất tiền, thí dụ như credit card hay gì đó. Giống như tôi nói từ 5 đồng trở lên, chứ không phải bắt buộc quý vị phải cho tôi số tiền lớn mới gọi là ủng hộ. Cảm ơn quý vị.
Trời, cảm ơn anh Phúc rất nhiều nha.
Dạ. Chúc chú Ẩn thắng.
Dạ, đương nhiên rồi. Phải làm ổng thắng. Không có tin tưởng thắng thì tôi không làm đâu. Ok nha.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Và xin được mời một vị khác ạ. Hello.
Dạ, phải tôi không cô Thanh Điền.
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, cho tôi hỏi... tôi nghe không có rõ, tôi quên nó thứ bảy này ở tại chợ nào ha?
Dạ. Chợ Nguyên Lợi ở Hòa Tầm City.
Dạ, Nguyên Lợi. Rồi dạ, tuần sau ở Bến Thành La Sa phải không chú ạ?
Dạ, tuần sau thì thứ cũng là ngày thứ bảy 24 tây tại Bến Thành Plaza.
Dạ, vậy rồi tôi nhớ
dạ.
Rồi.
Dạ, cảm ơn. Thứ bảy tuần tới.
À, còn thứ bảy này là 11 giờ.
Đúng rồi.
Dạ, dạ. Rồi bà mời cô xuống chơi. Ok nha.
Dạ cảm ơn. Dạ. Dạ, biết rồi.
Rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 nha. Quý vị có thể gọi vào có những câu hỏi nào thắc mắc về những vấn đề an ninh của cuộc sống hoặc là quý vị muốn ủng hộ cho cái sự kiện ngày thứ bảy này lúc 11 giờ cho buổi tái tranh cử chức thị trưởng Hoa Tâm City của thành phố chú Trương Minh Ẩn đó thì quý vị có thể gọi vào nha. Và cũng xin nhắc là 11 giờ tại chợ Nguyên Lợi ở thành phố Hoa Tâm City, quý vị ủng hộ chú bằng cách là nếu mà quý vị nào ở trong thành phố Hoa Tâm City thì quý vị nên đi bầu. Quý vị nào không phải trong thành phố đó thì quý vị có thể ủng hộ bằng nhiều cách khác, đó là quý vị có thể donate, tức là nhưng mà chú ơi, có cái goal là mình đưa ra là bao nhiêu tiền không hay chứ?
Dạ, cái goal của chú là 5.000 và sofa thì 1.000 mấy rồi.
Dạ. Dạ.
Tại vì chi phí kỳ này ứng cử khoảng 10.000.
Dạ.
Dạ, thành ra đồng bào giúp hơn nữa thì càng tốt. Dạ. Thì cảm ơn rất là nhiều.
Thế thì nếu mà mình không có collect được giống như là cái goal mình đưa ra đó thì cái tiền còn lại đó chứ, cái difference đó thì ai sẽ trả chứ?
Dạ, cái ông mà trả cái này là ông Trương Minh Ẩn.
Ông Trương
dạ.
Minh Ẩn. Không, hình như bà Trương Minh Ẩn phải trả chú ơi.
Không, bà không bao giờ đưa tiền. Ông Trương Minh Ẩn trả.
Alo, chú Ẩn. Anh Ẩn. Kiều chú, bên kia Kiều chú, bên này Kiều Anh. À, phải nói là cái vấn đề mà donate á thì à, nghe cái mình mà ứng cử thị trưởng mà donate 10.000 á, cái đó nó quá là khiêm tốn. Anh nói là 5.000 10.000 là quá khiêm tốn.
Đúng.
À, nhưng giống như có nhiều cái vùng mà trước đây quý vị đã từng nghe đó, những cái thành phố mà chiến địa đó thì rất là nhiều cái nhóm Big Tech nó đã bỏ tiền vô bao nhiêu triệu để mà nó donate cái này, nó donate cái kia, nó âm thầm nó donate từ xa để nó làm những cái đại khái giống như là về môi trường green, nó cho phân cho cái này cho cái thành phố đó để làm chi, để nó có cái tiếng nói trong cái thành phố đó, và cái thành phố đó là cái thành phố mà có thể là cái key để mà quyết định cái phiếu bầu cử của cái tiểu bang đó. Quý vị thấy dễ sợ không? Mà trong một cái tiểu bang có bao nhiêu cái thành phố như vậy, nó nhắm vô là cái thành phố đó có bao nhiêu là cái lá phiếu. Yeah. Cái public position nó nhiều. Và nó cũng là cái key giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Và quý vị thấy nó bỏ nhiều triệu vô. Mà không phải nó bỏ vô để mà nó ủng hộ cái ứng cử viên đó. Mà nó bỏ từ xa cho cái tay thị trưởng của cái thành phố đó trước. Để mà thị trưởng này mạnh có tiếng nói là tôi làm được bao nhiêu cái nhà thiện nguyện tình thương ở đây nè. Rồi tôi, từ lúc tôi làm tới giờ tôi có bao nhiêu cái cơ sở ở đây được miễn phí nè. Mà thật sự là tiền nó bơm từ cái tụi giống như là media hay là tụi Facebook hay là tụi đại khái là Google, nó bơm tiền vô những cái thành phố đó, nghe tiền mấy trăm triệu, 10 triệu, 20 triệu. Thì đây là một cái đường đi mà rất là tính toán một cái vẻ như là dễ sợ. Và quý vị thấy không? Chính vì vậy cho nên cái lá phiếu của chúng ta là cái sự quan trọng nhất đối với tất cả những cái địa phương. Và đặc biệt là quý vị ủng hộ cho một cái người nào đó hoặc ủng hộ cho một cái chính sách nào đó, thì chúng ta dùng cái sức mạnh là lá phiếu của mình. Chính vì vậy cho nên quý vị nhớ đi bầu trong cái kỳ bầu cử này sắp tới đây.
Ví dụ như quý vị có cha mẹ không đi được, quý vị nhớ kỹ, quý vị chỉ xin một cái gọi là thơ đó, dự bắn. Nhưng mà khi mình điền đó là hỏi muốn một lần này thôi bao nhiêu để annual, tức là hàng năm họ đều gửi. Thì nhà tôi có đứa con gái mà nó giống như kiểu là learning disability đó. Thành ra năm nào cũng gửi về đây và tụi tôi điền gửi bầu cử cho nó, chắc chắn là nó phải bầu tôi rồi. Và nhớ kỹ rằng trong đây có một cái sao tên tôi và ba người nữa, thì có một cái phần nó hỏi là đồng ý hay không đồng ý, quý vị đồng ý dùm. Đó là cái phần ủng hộ xây cơ một cái trụ sở cảnh sát mới, tại cái cũ bây giờ quý vị mà có vô làm việc đó thấy đó là một cái siêu thị phải dùng để làm bóp cảnh sát và hôi thối dễ sợ lắm. Từ ống cống rồi lên, do đó xin quý vị trong Houghton City giúp đỡ dùm vấn đề đó, cảm ơn. Nếu mình chưa có người gọi đó, chú có một vấn đề rất là quan trọng.
Dạ, như tôi nghĩ là chú nên nói, bởi vì chương trình mình không còn nhiều giờ nữa, mời chú nha.
Ok.
Dạ.
Chú nhận được một cú điện thoại của một cái cô con gái, có ông già cũng 70 mấy tuổi rồi. Thì ông già này đang bị online vụ mà tới 65.000 rồi. Là ở trên online á, thì quen được cái cô nào á, chắc cũng đại khái mình không muốn nói nhiều vấn đề đó, là cũng đã hiểu lý do tại sao mà những người này dính dáng như đó. Thì ở đây họ nói họ có 29 cây vàng cần gửi về Mỹ mà tại tình cờ chọn được tên ông này. Thì ông này á, làm tiền bao nhiêu á, là cứ góp vô mà nó cứ nói rằng phải đưa để đóng thuế này kia. Đến khi ông này tốn quá nhiều tiền thì bắt đầu nó đòi hỏi thêm là ông nếu không có tiền thì làm sao mà gửi 29 cây vàng. Ông cứ đeo đuổi 29 cây vàng trong mấy năm qua. Thì cũng nhờ có một cái cô nào đẹp nằm trên hình đó, nhưng mà thật sự đứa con gái nói thì giống như chú nói rằng cái mấy cái tờ cô đẹp đó có thể mượn hình ai, chứ còn có thể từ Phi Châu đó làm qua. Thì hiện tại bây giờ nó đã lên tới 60.000 đồng mà ông cứ xin tiền cô con gái hoài. Cô con gái nói là ba cần gì xin gì. Thì cuối cùng mấy cô gái bây giờ đó là lấy tất cả thẻ nhà băng là lại hết, mỗi tháng chỉ cho ông thêm bao nhiêu tiền ông sinh sống. Thì ông đò, ông giống như kiểu là giống như bực mình. Thì ở đây á, để tôi nói với quý vị nghe, trong khi cái cậu con á cũng 50 mấy tuổi, 60 gì đó, cũng bị dính vô vấn đề mua tranh. Bây giờ cái nhà chặt cứng gần 200 bức tranh mà trị giá trên 100 mấy chục ngàn đồng. Do đó quý vị nhớ kỹ rằng á, nếu của tốt á thì nó không có đưa tới quý vị đâu, đưa bà con nó trước. Còn khi nó lại nó nói quý vị rằng có số tiền này kia, quý vị làm ơn á, bịt lỗ tai lại, cắt điện thoại ngay tại chỗ hoặc là lên mạng làm zip liền, không bao giờ vô. Quý vị nhớ, cái lợi là gia đình ăn chứ không bao giờ tới mình. Không có cái nào mà của dễ ăn mà phải cho người khác ăn hết. Quý vị ơi, cái câu chuyện này tôi nói hàng ngày, hàng tuần mà bao nhiêu năm nay mà vẫn còn có những người bị gạt 100 mấy chục ngàn, 60 ngàn hơn nữa. Cái tuổi về chiều cần số tiền này để cho con, cho cháu đi chơi này kia, thì cuối cùng á, phải bị người ta gạt. Mà những người này thường thường á, quý vị tưởng đâu ở vùng đất Mỹ hay không, đa số là bên Nigeria, tức là tiếng Việt Nam gọi là Nigeria theo tiếng Pháp đó,
yeah.
Nigeria đó, thì quý vị cẩn thận. Tôi kêu gọi quý vị, nếu quý vị thấy một cái mạng đó nói rằng có vàng hoặc là có 300 triệu của Saddam Hussein lấy được đưa đi lính Mỹ, họ chụp hình đàng hoàng, thì khi đó muốn chuyển về đây phải có account. Và muốn có account bây giờ cái tiền mà quan thuế lấy đó là 20 ngàn, quý vị tham là quý vị mất 20 ngàn.
Nhìn ok ha, chính xác,
yeah.
Mấy cái vụ án này đó là Tấn Di chở sơ rất là gọn. Có một cái anh chàng đó, anh lại anh dụ bằng người vàng thiệt cho một cái bà bán chủ tiệm convenience store rất là gọn. Và cái anh chàng đó, anh mới là tôi mới ăn trộm được trong tiệm vàng ra, bây giờ cảnh sát đang tìm tôi dữ lắm, cho nên tôi phải bán gấp. Thì bà này một lượng vàng bây giờ là 2.600 đi, 2.400 đi. Thì bà này bà nói vậy, mày cho tao coi thử coi. Thì đồng tham mà, là bây giờ bán nửa giá à. Bà mới đi thì lấy cái miếng vàng thiệt đi thử, gián thiệt luôn. Dạ, miếng vàng thiệt. Thì bà mới, nó mới nói là nếu mà rít ra ngoài là bị tao bị bắt là mất hết vàng luôn. Bây giờ là tao bán nửa giá thôi, tức là 1.300 thôi, tao có 100 cây. Thì bà này mới gọi A, B, C á, là lấy tiền mặt để mà mua. Thì đó là mà không dám nói nữa nha, là mua rồi nói là tuần sau tao trả tiền lại cho. Vì nói ra sợ người ta giành mua. Cuối cùng mua vô thì cái thẻ vàng đầu tiên là vàng thiệt, nhưng mà mấy cái thẻ vàng sau là vàng giả. Và dạ, cuối cùng phải ngậm bồ hòn thiếu nợ bà chị, bà em, ông anh đó. Là chúng chỉ vì lòng tham thôi. Quý vị cũng biết là cái đó là lòng tham thôi. Vàng nó lấy okay, được nó nấu ra thành cục, nó bán chứ mắc mớ gì đâu mà nó phải bán cho mình. Còn tiền yeah, ở trên trời rơi xuống là tiền giả. Quý vị nhớ nha, nếu không là anh em nó xài hết rồi, đâu mắc mớ gì tới mình.
Không, câu chuyện này anh Tấn kể đó thì như Tuyền có biết là cách đây mười mấy năm á, có một người cũng bị giống như vậy, mà cái người đó là quen với một người bạn của Tuyền y chang như vậy luôn đó anh Tấn.
Đó, nhiều lắm.
Rồi sau đó trời ơi, giống như là khùng điên vì mất một số tiền giống như vậy đó.
Đúng rồi.
Dạ. Vâng, chú ơi, bây giờ để như Tuyền xin phép mời thêm một vị nữa nha. Hello, xin được rồi, mời một vị trên đường dây ạ.
À, có phải tôi không chị?
Dạ đúng rồi.
Nó chú ẩn cho xin cái số phone mà để chú gửi cho cái link gửi cho chú tiền.
Rồi,
đó,
anh có viết đó chưa? Tuyền đọc cho nè.
Chú nãy giờ đó, 682
360
360
7250
7250. Cảm ơn nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn anh nha. Dạ, nhớ dạ, ủng hộ chú nha.
Cảm ơn anh nha.
Dạ, dạ vâng.
Bye bye.
Và thưa quý vị, như Tuyền cũng nhắc lại nha, sự kiện mà quý vị ủng hộ cho sự tái tranh cử chức thị trưởng của thành phố Houghton City của tiến sĩ Trương Minh Ẩn vào thứ Bảy này nha, lúc 11 giờ sáng tại chợ Nguyên Lợi ở thành phố Houghton City. Quý vị cũng có thể ủng hộ chú bằng cách là quý vị ở trong thành phố của chú ở thì quý vị nhớ đi bầu để bỏ phiếu cho chú. Còn quý vị nào muốn ủng hộ bằng kinh phí thì quý vị có thể là gọi cho số điện thoại 682-360-7250 là số điện thoại của chú Ẩn, thì chú sẽ gửi lại cho quý vị cái link, thì dễ dàng cho quý vị hơn nhiều.
Chị nhấn cái đó vô thôi là tự động nó chỉ mình là muốn bao nhiêu, 10 đồng, 20, 200 ngàn gì đó, rồi bỏ số đó vô rồi xong nó hỏi số thẻ quý vị cho đi. Cái đó là hoàn toàn safe, không có bao giờ bị ai lấy hết.
Dạ. Yeah. Ngày thứ Bảy này thì ở thành phố Houghton City nhiệt độ rất là đẹp quý vị, cao nhất là 61 và thấp là 48 và không mưa, cho nên hy vọng là đừng có gì thay đổi hết nhá trong cái dự báo thời tiết.
Hỏi nữa cái này là như 11 giờ thì mình tới trễ xí có sao không anh? Không sao nữa, có mặt là được rồi phải không?
Tới 1 giờ.
Oh yeah.
Dạ, mình có 3 tiếng. Dạ.
Rồi sau đó vợ Việt Tấn chưa đi làm gì, Việt Tấn có thể sắp hàng vô lãnh gà đồ đó mang về cho nấu cơm cho con.
Em thì em thích ăn lắm cho nên chắc phải xếp hàng từ sáng tới chiều đang lãnh.
Không, nhanh đừng có lo.
Em tại giỡn chơi thôi mà. Anh
không
em,
có, mấy cái hàng này á, tôi đã thấy có nhiều người lái chiếc xe 70 mấy ngàn đi nghe lãnh quà. Ok, thành ra đừng có lo.
Không sao, ok. Và một lần nữa, okay, quý vị nhớ nha, ủng hộ anh Trương Minh Ẩn và bỏ phiếu cho anh Trương Minh Ẩn.
Thứ trong hai này là bắt đầu bỏ phiếu rồi đó. Quý vị bỏ sớm.
Dạ.
À, khoan khoan nhắc một cái trước khi ngất lời, trước khi chào quý vị. Khi quý vị bỏ phiếu sớm á, đừng bỏ ngày 1 tháng 5 thì quý vị có thể trong Tarrant County, ví dụ qua Hồng Kông, Ranbury, Arlington, South Lake, bất cứ chỗ nào quý vị bỏ phiếu cũng được hết. Ok? Chứ không phải là lợi ngay thành phố tôi, nhưng mà tới ngày 1 tháng 5 thì quý vị thành phố nào bỏ thành phố đó. Ok?
Dạ, dạ vâng. Dạ. Cảm ơn chú rất là nhiều. Bây giờ là một sự kiện này và sự kiện thứ nhì đó, thì tuần sau cũng có một sự kiện thứ nhì đó là tưởng niệm lễ 30 tháng 4. Chú Trương Minh Ẩn sẽ là trưởng ban tổ chức, được tổ chức vào thứ Bảy tuần tới quý vị nha, vào ngày 24 tháng 4 tại Bến Thành Plaza, bắt đầu 1 giờ. Quý vị nhớ nha.
Dạ. Có rất nhiều người nói câu á, không là làm chức vụ này kia mà còn ham làm gì. Dạ thưa quý vị, tôi nhìn thấy cho tới giờ chót không ai ra tổ chức. Bà con đang nghĩ tôi tổ chức, tôi phải làm, đây là một cái uất hận của cuộc đời tôi và tất cả những quý vị nào rời Việt Nam sau cuộc chiến năm 75. Ok.
Dạ. Và ngày thứ Bảy này thì Như Tuyền hứa với chú là Như Tuyền sẽ để dành ngày thứ Bảy này để xuống ủng hộ chú.
Trời ơi. Dễ sợ là chú sẽ cho hai ba cuốn chai giò.
Sau đó Như Tuyền sẽ xếp ghế và quét dọn rác nha chú, phụ chú.
Dạ rồi, nếu như Tuyền ca được bán thì hay.
Dạ không, phần nha. Như Tuyền là hay làm những cái việc mà quét dọn, nhặt rác, xếp ghế thì Như Tuyền làm giỏi lắm. Vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa xin nhắc số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn là 682-360-7250. 682-360-7250 là số điện thoại của chú Trương Minh Ẩn. Quý vị có thể gọi chú để mà ủng hộ chú nha. Với số điện thoại này, chú sẽ gửi đến cho quý vị một cái link để quý vị có thể là ủng hộ bằng kinh phí.
Dạ vâng. Chúng tôi cũng xin chào tạm biệt quý khán giả Việt Tấn cũng như là làn sóng. Trước khi bắt rời làn sóng thì đầu tiên là Việt Tấn xin kính chúc sức khỏe đến anh để phục vụ anh cùng gia đình, để phục vụ cho cộng đồng của mình. Và quý vị nào mà bỏ phiếu cho Đảng Cộng Hòa thì bỏ phiếu cho anh Trương Minh Đẳng, và quý vị bỏ phiếu cho Đảng Dân Chủ nhưng mà quý vị không tìm được người nào mà thích hợp hơn anh Trương Minh Đẳng thì quý vị nhớ bỏ phiếu cho anh Trương Minh Đẳng. Và chúng ta sẽ có người Việt, tiếng nói người Việt trong vùng là một cái điều mà mơ ước của rất là nhiều người Việt ở đây. Chẳng hạn như ở Đà Lạt mà có người ra ứng cử thị trưởng của Đà Lạt thì Việt Tấn sẽ ủng hộ hai tay và kể cả hai chân, và mình gạt luôn cái quan điểm về chính trị mà vấn đề mà Cộng Hòa và Dân Chủ, nhưng mà chúng ta vẫn coi lại cái đường lối của họ đi có phải là gần gũi với mình hay không, và chúng ta ủng hộ người Á Đông, nhất là người Việt ra ứng cử tại thành phố của mình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình này, và xin chào tạm biệt. Xin chào anh.
Cảm ơn Việt Tấn, Như Tuyền và tất cả quý khán giả. Hẹn gặp lại trong thứ năm tuần sau.
Dạ vâng, cảm ơn chú ạ.